Nếu nhìn thấy phân lượng nhiều một tí, cần phải nhiều thời gian, thì họ nhàm chán. Đặc biệt là thánh giáo, quyết định chẳng phải học một lần, hai lần thì hiểu được. Chẳng có cái đạo lý này, cổ đại đức thân cận thiện tri thức, ít nhất đều là 10 năm. Đó là tánh lợi căn. Nếu người căn tánh trung hạ, chúng ta trong kinh điển nhìn thấy, chúng ta tại trong truyện ký nhìn thấy, có rất nhiều người thân cận thầy, mãi cho đến thầy qua đời, họ mới rời khỏi thầy. Thầy còn tại thế một ngày, đều chẳng chịu rời khỏi. Trên thực tế, học nghiệp và đạo nghiệp của họ sớm đã thành tựu, vì sao vẫn còn theo thầy? Chẳng có việc khác là hiện thân thuyết pháp, để cho đồng học đến sau xem. Thời gian thân cận thầy càng lâu càng tốt. Đây là hiện thân thuyết pháp, tức là biểu hiện từ bi. Họ có thể thực sự thể hội đến tâm ý của thầy, thực sự thể hội đến nghĩa thú nền giáo học của Đại Thánh Đại Hiền. Họ lấy thân làm phép tắc, lấy thân để hành đạo, để cảm hóa hậu học, để làm tấm gương cho người đời, vô cùng vô cùng khó được. Sự tướng tuy rằng rất phức tạp, nói không hết. Quan trọng nhất là chúng ta phải nắm được nguyên tắc. Nguyên tắc cao nhất tức là tùy thuận tánh đức. Nếu thực sự có tâm vì khổ nạn chúng sanh, vì tất cả tạo tác tội nghiệp của chúng sanh, làm ra một hình dáng giác ngộ, làm ra một hình dáng hồi đầu, làm ra một hình dáng trì giới nhẫn nhục, cái công đức này vô lượng vô biên. Chẳng những có thể tiêu trừ tội nghiệp của chính mình, đồng thời anh có thể được chư Phật hộ niệm, long thiên thiện thần ủng hộ. Đặc biệt là thời đại hiện nay, người chân tu đã ít. Nếu thật có một hai người thật sự phát tâm làm, cổ nhân nói nhân đồng thử tâm, tâm đồng thử lý. Chúng ta tự nhiên có thể tưởng tượng được tất cả chư Phật đều tán thán anh, tất cả chư Phật đều đang gia trì anh, là khẳng định đạo lý. Chúng ta tại sao không phát tâm? Tại sao không thực sự mà học tập? Đa Văn Thiên Vương trên tay cầm cây dù. Cây dù là đại biểu phòng ngừa ô nhiễm, thành tựu thuần tịnh thuần thiện. Do đây có thể biết, Bồ Tát từ sơ phát tâm đến tận Bồ Tát địa. Tận Bồ Tát địa tức là đẳng giác Bồ Tát. Bồ Tát địa đã đến tột đỉnh, đã đến sau cùng tức là đẳng giác. Nói một câu khác, từ sơ tính vị đến đẳng giác vị đều phải thời thời phòng ngừa nhiễm ô. Bắt đầu học phải phòng ngừa nhiễm ô của kiến tư, nhiễm ô của trần sa, nhiễm ô của vô minh. sau khi chứng được quả A-la-hán, nhiễm ô của kiến từ đã đoạn hết, nhưng vẫn còn trần sa, còn có vô minh. Cho dù chứng được quả vị Bồ-Tát, đã là pháp thân Bồ-Tát, nhiễm ô của trần sa chẳng có, vẫn còn có nhiễm ô của vô minh. Cho nên Đa Văn Thiên Vương dạy cho chúng ta phòng ngừa nhiễm ô của vô minh, mãi cho đến ngôi vị đẳng giác, chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn, đó là thật sự thuần tịnh thuần thiện. Do đây có thể biết Thiên Vương hộ trì là hộ trì anh từ sơ phát tâm đến viên mãn thành Phật đều chẳng rời khỏi anh. Cái ân đức này vượt hơn cha mẹ quá nhiều quá nhiều. Ân đức của cha mẹ đối với chúng ta chỉ là một đời, ân đức của Thiên Vương đối với chúng ta là đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn chẳng có gián đoạn. Chúng ta tự mình phải hiểu rõ, phải có thể thể hội chúng ta cảm ơn như thế nào. Chỉ có y giáo phụng hành, chúng ta biết ân đức của hộ pháp, tâm báo ân mới có thể khởi sanh. Tri ân báo ân, chúng ta nhìn thấy trong Đại Trí Độ Luận, Phật chỉ dạy cho Nhị Thừa Bồ Tát, đây là đã đăng địa. Nhị địa Bồ Tát tu hành có 8 phàm mục. Tri ân báo ân là một trong 8 phàm mục. Cho nên Nhị địa Bồ Tát mới biết tri ân. Chúng ta thử nghĩ, thật sự tri ân chẳng dễ. Họ thật sự không biết ân, tâm báo ân của họ làm sao mới khởi sanh. Chúng ta lấy xã hội hiện nay mà nói, ân của cha mẹ con cái có biết không? Không biết. Nếu nó biết, dĩ nhiên nó phải hiếu thuận. Tại sao nó không biết? Không người chỉ dạy. Ân đức của thầy thì khỏi cần nói, càng không biết. Tại thời xưa, cha mẹ dạy con cái biết ân đức của thầy, phải báo đáp thầy, cho nên là cha mẹ dạy. Ân đức của cha mẹ là để thầy dạy. Thầy dạy học trò, bảo với học trò ân đức của cha mẹ rất lớn. Hai người chỉ dạy lẫn nhau. Hiện nay, cha mẹ cũng chẳng nói ân đức của thầy, thầy cũng chẳng nói ân đức của cha mẹ, biến thành thấy điều không biết. Cho nên chúng ta trong kinh Phật nhìn thấy Nhị địa Bồ Tát mới thật sự hiểu rõ ân của cha mẹ, ân của thầy, ân của hộ pháp, ân của chúng sanh. Đây mới thật sự hiểu rõ. Cho nên tâm báo ân tự nhiên mà sanh. Dùng phương pháp gì báo ân? Chỉ có tâm hành tùy thuận tánh đức, tùy thuận kinh giáo, y giáo phụng hành. Những năm gần đây, chúng tôi đề xướng tứ hảo, giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt. Dùng tứ hảo này để tổng báo đại ân, đại đức. Bên trong bao quát ân của cha mẹ, ân của thầy, ân của hộ pháp, ân của chúng sanh. thấy điều bao quát cả người nỗ lực hành tứ hảo, người này mới thật sự là đệ tử Phật. Cho dù họ chưa thọ qua tam quy, họ cũng chưa thọ qua ngũ giới, chúng ta thâm tâm tin tưởng tất cả chư Phật đều khẳng định họ là chân tử của Như Lai, trồng thiện nhân được thiện quả. Chúng ta phải học Phật, phải học làm một người tốt. Trước tiên phải khẳng định Phật trong kinh nói với chúng ta, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đại đức của nhà Nho nói với chúng ta, nhân tánh bản thiện, lấy cái này làm nền tảng để tu chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi của chính mình. Phật lại nói với chúng ta, tâm lượng phải lớn, lượng lớn phước lớn, tâm đồng hư không, lượng châu xa giới. Tâm chân thành của chúng ta biến hư không pháp giới, tâm thanh tịnh của chúng ta biến hư không pháp giới, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi của chúng ta thảy đều châu biến pháp giới, bao dung tất cả chúng sanh. Nói lời tốt, nhan sắc phải nhu hòa, ngôn ngữ phải thành thật, thật sự làm được không vọng ngữ, không lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là khiêu khích thị phi, không ác khẩu. Ác khẩu là nói lời thô lỗ, không ý ngữ. Ý ngữ là nói lời thêu dệt, có tâm lừa gạt người khác. Bốn điều này là đại giới của nhà Phật. Trong thập thiện nói bốn thứ: không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ý ngữ. Trong ngũ giới chỉ nói một điều: không vọng ngữ. Câu không vọng ngữ này đem bốn câu trong thập thiện thấy điều bao quát cả. Đây là đại pháp cơ bản của tu hành Phật pháp. Nếu có một điều làm không được, luôn cả nhập môn sơ học cũng không thể được, thì khỏi cần nói đến hướng thượng đề thăng. Nói một câu khác, một giới này của Phật cũng là đạo lý cơ bản làm người. Một giới này làm không được thì mất đi thân người, không thể được lại thân người. Lúc nào thì anh mới được lại thân người? Thì lúc anh có thể nghĩ đến một giới này, có thể đem giới này thật sự nỗ lực mà làm, thì anh mới có thể được lại thân người. Do đây có thể biết quan trọng của một điều giới luật này: làm việc tốt. Cái gì là việc tốt? Khởi tâm động niệm, tất cả hành vi nhất định phải nghĩ đến đối với xã hội có lợi ích, đối với chúng sanh có lợi ích, đối với chính pháp thường trụ thế gian có sự giúp đỡ. Đây là việc tốt. Nếu như đối với chúng sanh bất lợi, đối với xã hội bất lợi, đối với chánh pháp bất lợi, thì việc làm của anh là đại ác sự, chẳng phải tiểu ác sự. Chẳng những là hành vi luôn cả khởi tâm động niệm đều phải nghĩ đến. Nếu tâm của chúng ta tốt, lời nói tốt, hành vi tốt, đây tức là người tốt. Người tốt là nhân trung chi bảo. Người tốt là điều kiện cơ bản của chân đệ tử Phật. Nếu như không trở thành một người tốt, anh thử xem trong kinh điển, chúng ta thường đọc kinh đến câu thiện nam tử, thiện nữ nhân. Chữ thiện đó tức là đầy đủ tứ hảo mới gọi là thiện. Đệ tử Phật đều là người thiện. Người bất thiện chẳng phải Phật tử. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Thật sự làm được tứ hảo thì nhất định được tứ đại thiên vương hộ trì. Tứ đại thiên vương bảo hộ, tứ đại thiên vương ủng hộ. Trong một đời này của chúng ta có thể thành tựu đạo nghiệp. Bài giảng hôm nay của chúng tôi thì đến nơi đây viên mãn. Cảm ơn quý vị.
Phẩm độ chúng sinh oai đức không cùng thực, đệ tử nguyện quy sám hối ba nghiệp tội, phạm được bao phước thiện chí tâm nguyện hồi hướng, nguyện cùng người niệm Phật cảm ứng điện theo thời, lâm chung cảnh Tây phương rõ ràng bày trước mắt, thấy nghe điều tinh tấn đồng sinh nước cực lạc, thấy Phật thoát sinh tử như Phật độ hết thảy.
Đoàn vô biên phiền não tu vô lượng pháp môn, thề nguyện độ chúng sinh đều trọn thành Phật.
Thank you.